mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ma Tuổi Đèn. Tác giả Thiên Hạ Ba Sư. Tập thứ 7, Thị Vương Tượng Tây. Chương thứ 13, Tan Chảy. Giọng đọc Trung Anh. Đúng lúc mọi người đang nóng lòng sốt ruột, bỗng có một tiếng tên xe rộng từ vực sâu lao vút lên không trung. Đó chính là tín hiệu hai kẻ gió thám phát ra, thông báo dưới đáy vực không có khí động. Đám trộm ổ đề hân hoan, ai nấy kéo tay sẵn áo, xin được xuống dưới tác chiến. Lã Trần cầm đầu phái xả lĩnh mấy năm, biết rõ thời buổi này không còn như thời Tống Giang, muốn làm kẻ dưới phục tùng, không thể chỉ nhờ vào cái lỗ miệng. Ngoài chồng nghĩa khinh tài, còn phải tiên phong đi đầu, đồng cam cộng khổ. Lúc đạo bồ cần đích thần sống sáng, không ngại hiểm nguy, phải tỏ rõ bản lĩnh hơn người trước mặt thuộc hạ, thì cái ghế thuộc lĩnh này mới ngồi vững được. Lão lập tức chọn ra hai ba chục tiền tay chân thần thủ nhanh nhẹn, rồi đích thân dẫn đầu bắt thằng giết đèo xuống vực. Động vật dưới vực sâu có thể chỉ là sợ ánh sáng, hoặc tạm thời bị muỗi bột xua đuổi, nên tạm nó vào ngõ ngách nào đó. Giờ để cả đoàn cùng tiến vào được cùng vận chuyển, e vẫn còn quá sớm, đành chỉ dẫn nhóm quần cảm tử tinh nhuệ xuống trước quét sạch hiểm họa ẩn nấp nơi đáy vực. Mấy chục người dùng móc thừng mềm và thang rít xuyên qua lớp mềm mù tụt xuống vách đá. Thang tre quẹt qua làm đất đá trong các khe nứt rơi lả tả. Khoảng cách giữa hai bên vách đá khá hẹp, khi đồng thành bị bừng kín, một viên đá nhỏ rơi xuống cũng có thể phát ra tiếng động rất lớn, lỗ tai người nào người đấy lùng bùng tiếng đá bỗng rơi. Vách đá rìu xanh trơn trượt, dây leo chẳng chịt, chỉ lơ là một chút là có thể trượt chân rơi xuống, hoặc chẳng may thằng rết bị tuột thì cả bọn coi như mất mạng. Một thử thách khảo nghiệm cả tinh thần lẫn thể lực, song đám trộm đều là những tên bạc mạng, theo thủ lĩnh nín thở ngậm tăm, lặng lặng leo xuống đáy vực. Càng đi sâu vào lớp sương mù, ánh sáng càng tối mù, hai bên vách đá ướt đẫm nước, khí lạnh bức người. Toán trộm bức chừng địa cung đã ở không xa, âm khí càng lúc càng nặng nề. Một cổ tăng lớn chắc làm ngày trước mắt, tinh thần cả bọn vẫn chấn hẳn lên. Thời đó phương thức thắp sáng trong núi chủ yếu chỉ có đốt đuốc bằng chè hoặc nhựa cây. Điện bão dùng dầu hỏa là thứ xa xỉ, không phải ai cũng có tiền dùng. Vậy mà dân trộm mộ không chỉ sắm được điện bão, điện mang sông, còn tậu được cả điện mỏ từ tay chủ hầm mỏ Đông Dương. Tóm lại là đa dạng muôn vẻ, không trang bị đồng nhất. Bây giờ điện mỏ điện bão mỗi người đem bên mình đều được bật lên. Chốc chốc trên vách núi ẩm thấp mịn mùng như có đến mấy chục con đóm lập lòe nhấp nhô lên xuống. Lão Trần có cầm giả nhãn nên không cần đèn cũng chẳng cần núp, là người đầu tiên xuống vực, cũng là người chạm đáy trước tiền. Khe đất trong núi Bình Sơn càng xuống sâu càng chật hẹp, chỗ hẹp nhất hai người đứng không đủ cỡ mình, coi là tới đáy, chứ thực ra vết cắt trong lòng núi vẫn còn kéo dài xuống nữa. Một hang động đá vùi lớn lộ ra trong khe núi, lòng hang sâu rộng, chỉ nghe tiếng gió rít rào. Tuy tầm nhìn bị hạn chế nhưng vẫn có thể cảm nhận không khí tối tăm nặng nề hết sức bên trong. Ngay phía dưới khe đất là một tòa điện sừng sững thâm nghiêm, lầm lõi nghi nghi như vảy cá. Ngay phía dưới khe đất là một tòa điện thờ sừng sững sầm nghiêm, lầm ngói liều lì như vảy cá, lạp đặt thỏm vào lòng hang. Bên trên mái ngói phủ đầy vôi bột và đem súng, bên dưới rồi mục lộ cả ra. Trên đốc hàng đóng một lớp sương thủy cần, xem ra trước đây trong địa cung từng có rất nhiều thứ này, nhưng đến nay đã bốc hơi khuyết qua khe nứt, chỉ để lại vô vàn những đốm đèn xì loang lổ. Lão Trần rón rén bước lên thành rủi bọc, tới một nơi chắc chắn bèn dừng lại, cất tiếng hú gọi trai mặt đầu và điền ý bằng. Trên mái điện thờ sương mây mù mịt, không hề thấy dấu vết nào của hai người nọ. Lúc này Hoa Ma Linh cũng dẫn những người khác lục đục kéo tới, đã bắt một lượt rồi hỏi: "Ông chủ, sao giờ?" Lão Trần nói: "Đến cái điện siêu vẹo này thì chào bắt đầu và lý bằng không thấy đâu mất rồi. Anh em phải hết sức cẩn thận, tìm trên mái trước đã." Hoa Ma Linh biết trong điện cung đầu đầu cũng có nguy hiểm rình rập, vội vàng khoát tay. Đám trộm mộ nhất loạt rút khí giới, vừa giơ cao cái đèn bão, vừa dán sát người lên những tấm ngói liều lì tìm kiếm tung kích đồng bọn. Cả bọn tản ra tìm kiếm, mò mẫm từ mái sập bên này sang đến mái sập bên kia, vẫn không thấy tầm hơi bọn họ đâu cả. Hai con người bằng xương bằng thịt, vậy mà sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhưng vừa mới đây thôi, bọn họ còn từ dưới đáy vực bắn tên pháo hiệu lên. Giả như xảy ra sự cố trong lúc đám trộm leo xuống, thì với đội tài chính nhảy của lão Trần lại thêm trong vực núi vọng lên, nhất định phải nghe thấy động tĩnh, lẽ nào gặp ma. Bình Sơn là núi liền đơn, không thể xét thưởng. Bên trong một cổ không có thì thôi, nếu có chắc chắn là tứ hiểm độc. Nghĩ đến đây, vẻ mua trong địa cung càng khiến người ta lạnh buốt sống lưng, nổi quả da gà. Ra tới mép ngoài mái điện, có thể thấy huyệt động sau điện đã bị bịt kín bằng đá tảng. Xung quanh dựng mấy dãy hành lang quầy vuông hình chữ hồi, lại có cả một ngọn giả sơn đắp bằng đá thái hồ, trông như một vườn hoa. Những chỗ lõm tích đầy gỗ mục, đóng ứ nước bẩn hồi thối. Trên đắp động gác rất nhiều máng đá, không biết để làm gì. Đám trộm thấy cửa điện đã bị lấp, đành qua lại chỗ mái điện đổ nát. Hoàng Ma Linh vứt xuống một ít phốt phò, ánh sáng bừng lên trong gian điện tối om. Trước mắt bọn họ hiện lên những cột trụ sơn đỏ, cảnh tượng nguy nga trắng lệ không kém hoàng cung. Nhưng Liêu Huỳnh chỉ chiếu sáng được trong tích tắc, còn chưa kịp nhìn kỹ đã tắt ngấm. Lã Trần vẫy tay ra hiệu, lập tức có hai tên tay chân nhanh nhẹn vác thang tre tới, thả xuống điện thờ qua lỗ thủng trên mái ngói. Vài kẻ gan dạ nhất xách khẩu M1972 của Đức lách cách lên đạn, rồi leo xuống thang tre tụt xuống. Tuy biết không khí bên trong luôn được lưu thông, nhưng để đề phòng khí độc, họ vẫn mặc theo lồng chìm. Bên trong nuốt một con bồ câu trắng. Vừa đặt chân vào trong gian điện, con bồ câu trong lồng liền nhỏ nhót không yên, như định sợ điều gì. Cả bọn nhìn nhau ngơ ngác, bồ trồn dơ cao cây đèn bão xung quanh, lập tức phát hiện ra sự việc bất thường, vội mời thủ lĩnh xuống xem. Lã Trần tay nắm chặt con tiểu thần phong, dẫn theo thuộc hạ còn lại trèo xuống tới nơi. Chỉ thấy đám người xuống trước mặt cắt không còn một bóng. Thì ra bên trong gian điện siêu vẹo này không hề có quan khách. Nền điện lát gạch vuông đá tím, đồ bài biện đều là các loại vũ khí nhà mình như khôi giáp đào thường, cùng tên khiên búa. Ngoài ra còn có mấy chục bộ yên ngựa, quang cảnh hệt như một kho quân dụng. Có lẽ đây đều là đồ tùy táng của tướng sĩ nhà Nguyên Tử Trận. Nhưng nhìn sâu vào trong gian điện, ngay cả lão Trần cũng lạnh cả gáy. Trên đèn là đống quần áo giày tất của Cha Văn Đầu và Địa Lý Bằng, tất cả đều được trải phẳng, cúc áo còn nguyên trường hở. Đồng chí bọn họ mang theo vứt lăn bên cạnh, cửa lồng cả chặt, không có bất kỳ dấu hiệu bị phá hoại nào. Nhưng bồ câu bên trong đã chẳng thấy đầu nữa. Lã Trần và bọn Hoàng Ma Linh trông thấy cảnh tượng này, lập tức nhớ đến truyền thuyết về đất dày thay Bình Sơn. Hết thi thể nhập núi, tiến hóa thành âm khí. Lẽ nào là chuyện tà ma này có thật? Lã Trần chợt nảy ra một ý, vừa bảo thuốc hạ soi đèn, còn mình lấy chân khều khều đúng quần áo. Lấy con tiểu thần phòng bỗng nhiên lóe sáng, lá bên này có sự chẳng lành. Vội vàng đảo mắt khắp một lượt, dọc tai lên nghe ngóng. Tuy không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng da thịt toàn thân cứ run lên từng chập, như đang âm thầm thôi thúc: chạy mau đi, chạy mau đi. Cuộc đời lão Trần trải qua biết bao nguy hiểm kinh hồn bạt vía. Trực giác của lão đối với nguy hiểm được đánh đổi từ những lần từ cõi chết trở về, chỉ ít cũng chính xác đến 7-8 phần. Lúc này lão được còn tâm trí tiếp tục lục soát đống quần áo, ngồi ra hiệu cho đồng bọn hiền lặng rút lui. Lão Trần vốn đang đứng chính giữa gian điện kiểm tra đống quần áo, bây giờ quay người bỏ đi. Vì đi được một bước, bỗng thấy phía sau có ai đó tung lấy vai mình. Lão tuy không phải là hàng rất gan, nhưng sự việc xảy ra quá đường đột, lại không ngờ lại có kẻ dám vũ phải thủ lĩnh, nên cũng giật mình vã một hồi lạnh. Quay đầu nhìn lại thì càng kinh hồn khôn cùng. Thì ra Hoàng Ba Linh lúc nãy đi sau lão, không hiểu vì sao mặt đầy mừng mủ, toàn thân như tới đẫm sát nến. Hoàng Ba Linh vừa sợ vừa đau, mồ lặng không ngừng chảy ra từ mồm và mũi. Hắn không nói được, đành phải túm lấy vài lão Trần. Chỉ một động tác như vậy mà gánh tay dừa già của hắn đã nát giữ hoàn toàn. Ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin, bèn nhấc tay đưa lên trước mắt quan sát. Nhưng chỉ trong tính tắc ấy, cặp mắt trợn trừng của hắn nhìn cánh tay như sắp đến ngập lửa, dần dần tan chảy thành dịch mù. Đám trộm sợ chết khiếp không biết làm sao. Sững ra giây lát đã thấy đầu Hoàng Ma Linh nát bét, cái xác không đầu chưa kịp đổ xuống tan luôn thành mớ nước. Bộ quần áo rỗng không rời xuống, bên trong vẫn còn một vũng mồ dày đặc. Một người sống sờ sờ bỗng dần chảy sạch trong nháy mắt, không một ai kịp nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra với hắn. Hoàng Minh là thân tín của thủ lĩnh phái xà lính, có địa vị trong đám mộ, không ngờ hôm nay lại bỏ mạng nơi đây. Tận bắt chứng kiến cái chết của hắn, lão Trần cũng không khỏi sợ hãi. Chẳng lẽ linh tử đung phải âm khí nứt rời thầy, ta thật gì là ác ổn thế này. Dù lão cũng là người thần cơ ứng biến, nhưng gặp phải kịch biến trước này chưa hề từng thấy thế này, cũng khó lòng đối phó, chỉ còn cách nhanh chóng rút khỏi đây rồi tính tiếp. Đúng lúc này, trong gian điện thờ thâm mù bỗng dưng vang lên những tiếng động khác thường. Hơn trăm con rết to hoa văn rực rỡ, mình dài 4-5 tấc, miệng nhả dãi trong suốt, sột soạt bò tới bộ quần áo của Hoa Ma Linh, hụt lấy hụt đè cho nước mù còn lại. Tiếp đó, từ các khe kẽ bên trên cột kèo cũng xuất hiện vô số rết nhện trùng độc trùng co điện thờ, mình chi chít vân đỏ tươi cực độc. Vốn dĩ sau khi lầu điện đơn trên núi Bình Sơn bị bỏ hoang, thảo dược và kim thạch xuất lại rất nhiều. Lâu ngày dược khí thâm đẫm vào đất đá, thu hút các loài trùng độc tìm tới. Rồi núi Bình Sơn lướt ra mộ cổ, đám trùng độc này liền lấy âm trạch làm xà huyệt, ngày ngày nhà truyền độc cho nhau, lại thêm tác dụng của dược thạch dần trở thành những loài kỳ độc. Người chạm phải dịch độc do chúng tiết ra sẽ lập tức rớt thành mù trong giây lát. Chỉ cần là cơ thể có máu thịt thì từ trong ra ngoài, xương tủy gần cốt, ngay cả đến cộng lồng cũng không còn. Bọn chúng này còn thường ngày chui vào trong mộ thất ăn xác chết, khiến thi thể tan ra thành nước rồi hút sạch. Thổ dân không biết nên đều xem truyền thuyết đất trời thầy ra lý giải cho hiện tượng kỳ quái hiếm gặp này. Ban nãy lũ trùng độc sợ vui bột trốn biệt vào điện thờ và khe núi, giờ mới lũ lượt kéo ra khiến người ta trở tay không kịp. Đám trộm mộ đang lúc hoảng loạn, liên tiếp có 2-3 người trúng độc. Dịch độc là người lợi hại dị thường, chỉ dính tí chút là toàn thân sẽ nhanh chóng biến thành mù đặc bảy nhảy. Trong dàn đại điện hỗn loạn không ngừng vang lên tiếng gào thét đau đớn như phanh tim sẽ phổi. Có những người chưa cơn hoảng loạn bóp cỏ loạn xạ, tên mày đạn lạc lập tức lại thêm mấy mạng người chết oan dưới tay đồng bọn. Thoạt cái đám trộm theo thủ lĩnh xuống địa cùng đã chết gần hết, chỉ còn lại dần 7 người. Gã cầm của Đoàn Ma Lạp đứng bên lão Trần, tuy không nói được nhưng đầu óc chạy bén linh hoạt. Gã nhận thấy địa cung này chính là hang ngủ của đủ loại trùng độc người sống khó lòng lưu lại lâu, vừa kéo chủ nhân lùi bước vào một góc điện. Gã tuy cao lớn nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, nghĩ lúc này bám vào thằng rết trèo lên nhất định sẽ bị lũ trùng độc đuổi theo cắn đít, bèn nắm lấy chiếc thang giật mạnh. Thang tre tuy dẻo dài nhưng vẫn bị gã giật đứt một đoạn, đẹp vụt tới tấp lên mấy thành xà mục, mang ngói bên trên cùng với bột nhất loạt rơi xuống phủ trắng bốn bề. Trùng độc rắn rết các loại sợ chết vùi bột, hít phải với bột chỉ kịp dãy rộ vài cái đã lan ra chết phơi bụng. Thấy vùi văng tung tóe, chúng nhanh chóng lẩn mất để lộ ra một khoảng trống. Đám người lá Trần cũng vội vàng che kín mắt mũi miệng tránh trận vùi bột. Trước mắt thang tre đã hỏng, mũ thất thần chỉ còn cách qua cửa chính điện thờ. Nằm ngờ dùi cũ rời dụng khá nhiều, không đỡ nổi thanh xà ngang trên nóc mái. Thanh xà này tuy không phải là xà chính trong 9.800 dọc 1 kim xà, nhưng cứng to cơ mấy người ôm, sau lâu ngày không được tu sửa lại thêm mưa gió dãi dầu. Đúng lúc này bỗng giật một tiếng, chật lạch xuống từ trên mái đỉnh, mang theo ngói vỡ gỗ mục rơi thẳng xuống chỗ đạp trộm mộ. Thanh xà ngang này nếu dập xuống chắc các lào sấm sét răng rụng, dù tránh được cũng bị dồn tới chỗ không có vơi bột để trùng độc tấn công, chẳng chết toàn thầy. Cô đơn mà là cũng từ bé đã phải chịu cảnh bẩn hàn lưu lạc, gã chịu ơn lão Trần lên ngực một lòng theo lão báo đáp ân tình. Cầm cảnh nguy cấp lóng lòng kiếm người, gã liền gạt đồng bọn sang một bên, xoạc chân đứng tấn thành thế tạp pháp trên vương, ra dòng cánh tay như hai lá quạt thương bổ, gồng mình đưa lấy thành xà. Cả thân người bị lực quán tính dội khuỵu xuống. Tuy gã được trời phú cho sức khỏe kinh người, nhưng mặt mũi không sao khỏi tối sầm, suýt chút nữa còn độc cả máu tươi. Ngọn đèn báo trước ngực cố đắp ngóm trước luộc kinh phòng, song dù thịt nát sừng tàn, gã vẫn quyết tâm chưa lại được sống trò trận thủ lĩnh. Lã Trần không cam tâm để mặc các cầm trung thành tận tụy theo mình bao lầm chết trong địa cùng, định quay lại cứu gã, nhưng mấy tên trộm còn lại để biết tính mạng gã cầm chỉ là chuyện nhỏ, mạng sống của thủ lĩnh mới là quan trọng. Nếu Trần Thủ Minh bỏ mạng trong hầm mộ này, phái giả lĩnh sẽ tan tác như rắn mất đầu. Việc đã gấp đến nước này cũng chẳng mạng đến tôn ti trật tự gì nữa. Không nói nhiều lời, ra sức lùi kéo lão Trần đi, đạp tung cửa điện xông thẳng ra ngoài. Lá Trần lòng nóng như lửa đốt, cổ họng nghẹn cứng, mồm há hốc không kêu thành tiếng. Nhìn riêng chừng lão Cầm, hai tay đã không còn chịu được sức nặng của thanh xà, bất cứ lúc nào cũng có thể thủng huyết mà chết. Cùng lúc ấy, đám giết hòa sặc sỡ thấy bụi vùi tàn, liền từ cơ bò lên hai ống Trần gã. Chị e còn chưa đợi xà ngang đè chết thì cả người gã Cầm đã biến thành mù máu bảy ngày. Mời các bạn nghe tiếp chương 14, Cưỡi Mây Đạp Gió. Thấy cô đơn mà lạc liều mạng cứu mình, La Trần thật không đành lòng. Phái xử lý hành sự dựa vào cửa đồng thế mạnh, tụ tập nhau lại, luôn coi trọng chữ nghĩa khí. Lão thân là tổ lĩnh, sao có thể lo cho mạng sống của mình? Nghĩ vậy, lão gầm lên, vùng khỏi hai tên đồng bọn đang kéo mình bỏ chạy, xong trở vào đại điện, hất Trần đá với bột bay mồ mịt, xô đủ lũ giết đang bỏ lên Trần gã Cầm. Lúc này gã Cầm đã không chịu nổi sức lặng của thành xà nữa, hai mắt trợn ngược, miệng thở phì phò. Gã thấy đường đường một thủ lĩnh đầu đảng trộm cướp khắp thiên hạ dám liều chết quay lại cứu mình thì cảm kích vô cùng, hai chồng mắt vằn đỏ, xem chút nữa là rơi nước mắt. Thạch xà đè xuống quá nặng, gã giờ đã không thể thoát thân, chỉ giây lát nữa e rằng đến chống đỡ cũng khó. Lão có ý bảo thủ lĩnh mau chạy đi, nhưng khổ lỗi miệng không cất hồi lên lời, chỉ biết chừng chừng nhìn lão Trần. Lão Trần quả thực có hổ danh là thủ lĩnh, thường có tài tùy cơ ứng biến. Chỉ thấy một đoàn thanh rết gãy bên cạnh, liền lấy Trần móc lên, giơ tay chụp lấy. Loại thanh chân này có thể thu ngắn kéo dài, tuy nghi tháo lắp sử dụng nên cũng không thể gọi là gãy. Bên cạnh đó, nó còn nhẹ nhàng tiện lợi dẻo dài hơn hẳn những loại chè khác. Lã Trần đón được đoạn thang chè cũng là lúc cô lần mà lọc không chấn ổn nữa rồi. Cả người đổ dập xuống tự như lọc trời lở đất. Thanh xà gỗ cũng sụp xuống theo. Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. Tuy lão Trần kịp chống đoạn chè đỡ lấy hình xà, làm đó khựng lại trong tích tắc. Song đoạn chè rất dẻo dài, không chịu nổi sức lặng khủng khiếp ấy, chỉ nghe rắc một tiếng, cả đoạn thang liền tan tành, thanh xà gỗ rơi dập xuống đất. Chính trong khoảnh khắc thanh xà không đầy ấy, Lão Trần đã nhanh tay kéo gã Cầm thoát ra, giật sợi tóc mà động toàn thân. Thanh xà vừa rơi, cả phần máy điện kẹp bên trên đã chuẩn bị sụp đổ, bụi đất ngoài vỡ rơi rào rào. Lão Trần kéo cô lần mòn lọc nhảy ra khỏi điện thờ, hét lên với đám thuộc hạ đứng bên ngoài: "Đốt!" Mấy người này hiểu ý, vừa lém điện bão vào sàn điện, đèn đập vào một trụ điện thép đỏ rạn vỡ, dầu hỏa mồi lửa bằng tung tóe. Ngôi điện thờ được dựng chủ yếu bằng gỗ, giờ mồi lửa tan ra, trong thoát chốc lửa bùng lên dữ dội, bị rét độc bị thiêu chết trong trận lửa. Lão Trần nhân lúc hỗn loạn vô gắng kiểm tra tay Trần gỗ Cầm có bình thường hay không. Cô lần mà lập từ vừa có chết trở về, chẳng khác nào chết đi sống lại. Tuy to gan lẫn mật cũng không khỏi rời rã mệt mỏi, mái sau thổ ra một ngụm máu tươi mới thấy có thể dễ thở hơn một chút. Hai tay xô rối rít, ý nói mọi người yên tâm, gã không chết được. Đám trộm sau khi phóng hỏa điện thờ và tìm lối khác thoát thần, ngoài cửa điện thờ là một sảnh thần nhiều hòa viên, chính là vết tích còn lại của động thiên ngày xưa. Có điều trong đám giả sơn lâm viên ấy cũng có ẩn nấp rất nhiều trùng độc. Chúng bị chân lửa trong điện thờ làm kinh động, lũ lượt bò ra từ chốc cây cả đá, nhìn mà hoa cả mắt. Mấy người may mắn thoát chết lên vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đánh ra dấu bỏ nhau phải trở lại phần mái điện đang bắt đầu bén lửa, theo lối cũ leo bên bờ vực trở về. Những số thằng giết còn lại đều để ở trên mái điện. Đại điện thì quá cao, bọn họ dù có bản lĩnh phiên cao đầu cũng khó lòng leo lên được. Đang khi nguy cấp, chợt nghe trên mái điện thấp thoáng một bóng áo đỏ, thì ra là Hồng Cô Nương cách chừng trên khe núi, kề bên dưới động tĩnh bất thường, bèn dẫn theo mấy anh em xuống ứng cứu. Thấy tình hình nguy cấp, liền thả thang giết xuống. Đám lão Trần như chết đuối vớ được cọc, là dám lấn lá trong điện cùng nguy hiểm khôn lường này thêm nữa, vội vàng bám lấy thành chè, nhanh nhanh chóng chóng cuống cuồng treo lên như bị lửa đốt tít. Lã Trần trèo tới mái điện, cảm thấy mấy ngói dưới chân run lên bần bật, nóng rát vô cùng. Hẳn trong đại điện đã bị lửa thiêu cháy đến 7-8 phần. Không ngờ chỉ trong một tuần trà, hai mươi mấy huynh đệ đều bỏ mạng nơi đây. Nghĩ đến điều này là không khỏi dầu lòng. Lần này quả thật sơ suất, những ai mà lận được trong địa cung lại rắn giết nhiều đến thế, dù độc tính của chúng là kinh khủng đến như vậy. Bật dược phòng độc là loại thông thường, cơ hồ không thể chế ngộ nổi chúng. Dù đã bằng theo bình thuốc ngũ độc bên mình, chúng chẳng có tác dụng. Nhưng trước mắt sinh tử quan đây không phải là lúc dày dứt hối hận. Nghĩ vậy, lão nghiến rằng giữa bóng người bắt thằng giết theo vách đá dựng đứng leo lên miệng vực. Mấy người sống sót móc chặt bách tuyệt cầu ở đầu thang giết vào các khe núi hoặc đám cành cây nhổ ra, lần lượt sử dụng mấy lít thang chè leo lên vách đá nhắn thín tựa mặt gương. Cô đoàn Ma Lạc là kẻ leo trèo giỏi nhất trong số bọn họ, địa hình càng hiểm trở trèo leo, gã càng có cơ hội thể hiện bản lĩnh vượt người. Gã cầm một hồng cô lương, mỗi người một bên hộ tống lão Trần. Cuối cùng mọi người cũng leo được một lúc một cao, vừa xuyên qua lớp sương mù đã gặp ngay một tia sáng chói mắt. Chắc hẳn đường thoát thân chẳng còn bao xa. Dưới chân họ sương mây mù mịt, cúi đầu nhìn xuống mà hơi lạnh sống lưng. Đám trộm mộ tuy to gan đầy trời, song trải qua một phen kiều tử nhất sinh vừa rồi, ai nấy đều nhung chân mỏi gối, bụng dạ run cầm cập, có khắc vàng cũng không dám nhìn xuống bực nữa. Lão Trần lòng càng như lửa đốt, từ dưới một cổ tuyệt hiểm bậc thang trèo lên mà vẫn không cảm lòng. Thấy hồng cô lương đưa qua chiếc thang móc, lã bèn tiện tay cầm lấy móc vào khe đá trên đỉnh đầu, nhóm hai bước đã trèo lên ngọn thang. Trong lúc ấy hơi đạp lên thang chè, lã bỗng phát hiện ra từ khe đá sành trước mặt một cái linh chi đỏ tươi to bằng một cái bát tù nhô ra từ khe đá sành trước mặt. Lòng đang ngổn ngang thì cốc linh chi mọc ra giữa vách đá trèo lèo, lã chẳng nghi ngờ gì liền thò tay ra hái. Không ngờ cây linh chi này do ngấm phải khí độc trong khe núi nên đã khô héo từ lâu, chỉ còn lại cái xác không. Vừa chạm tới đã lập tức tan thành bột đỏ, bay tiếp tục trước mặt lão. Lão Trần thầm giật thót, có độc. Hình ảnh hoàng ma linh tan chảy như sắp lến trong địa cung mộ cổ tức thì lên trong đầu lão. Như chim sợ cẩn còng, lão sợ đến quên khuấy mất mình đang ở giữa vực sâu, chỉ mải né tránh đám bụi đỏ, chân đạp mạnh vào vách đá. Thằng giết bất cầm trong tay, mà cả người lẫn thang đã rời khỏi bách vực. Đến khi lão ý thức được mình đang lơ lửng giữa không trung thì đã quá muộn, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống lớp sương mù dày đặc. Cái cầm leo dưới lão Trần nghe thấy tiếng gió lạ lạ, ngẩng đầu nhìn lên vừa kịp thấy lão Trần cùng thằng chè đang rơi xuống. Cô đơn mà lặp nhanh tay nhảy mắt, vội vàng chia thằng giết của mình ra khớp vào thằng lão Trần. Nhưng biểu sự tại nhân mà hành sự tại thiên, gã không ngờ tuy hai chiếc thang được nối chắc vào nhau, nhưng thang của gã do dùng lực quá mạnh thì cũng văng khỏi vách đá. Hai người hai thang theo nhau rơi xuống vực. Lão Trần và gã cầm rơi xuống chưa đầy được mấy thước thì gặp phải một cành tùng cổ thụ mọc chìa ra từ khe đá chắn ngang lòng vực. Hai cái thằng chè dính liền vững vào cành tùng. Thằng giết của phá xà lĩnh được làm từ loại bầu đặc biệt nên vô cùng dẻo dài. Lão Trần và gã cầm mỗi người bám một đầu thang lơ lửng giữa không trung, đoạn thang bị chiếu hai đầu cong lên như cánh cụng run bần bật. Còn hai người bọn họ cứ lắc lư trao đảo, trôi lên tụt xuống như trời bọc bình. Họ cũng đạp chân loạn xạ trong làn sương mù dày đặc, định kiếm chỗ lồi lõm nào đấy dẫm lên lấy thăng bằng, nhưng vách đá phủ đầy rêu xanh. Mỗi lần đạp chân chỉ thấy vùng đá và rêu xanh rơi ảo ảo xuống dưới, để lại một vệt hằn dài trên vách núi, tình cảnh hết sức nguy hiểm vạn phần. Chờ đợi hai người kịp trở tay, bách tử cầu ở đầu thang của lão Trần đã không còn bố víu nổi. Cây thang rắc lên một tiếng gãy làm đôi, cả cầm vẫn kẹt lại trên cây, còn lão Trần lại tiếp tục rơi xuống. Lần này không còn gì ngăn lại nữa, chỉ nghe thấy bên tai gió thổi vù vù, đầu lão bông lên một tiếng, thoát chốc đã trở lên trống rỗng. Sau lão từ nhỏ đã khổ luyện suốt 20 năm, học được các thuật kinh công từ nam phái Yểu Mã. Trong tình cảnh hiểm nghèo, ngàn cân treo sợi tóc này, công sức 20 năm cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Lão Trần rơi xuống đáy khe vực càng lúc càng hẹp, càng lúc càng gần đáy khe nứt bình sơn. May sao trong lúc nguy hiểm cận kề, đầu óc lão vẫn chưa đến nỗi mất tỉnh táo. Biết rằng nếu còn chậm trễ, cái đầu lão sẽ va vào vách đá nát bét trước. Đang đưa lực giữa không trung, lão bận hết lực dồn toàn bộ cơ thể vào hồng và chân, đột ngột xoay chiếc thang chè vẫn đang giữ trong tay. Sau một loạt tiếng chè cào vào vách đá chói tai, Chiếc thang dết nhờ vào độ dài và tính dẻo dài đã bắc ngang giữa hai vách đá. Lá Trần bị treo lơ lửng dưới thang dết, cảm thấy trời đất quay cuồng. Hai bàn tay bị đoạn thang chè gãy cào rách không biết bao nhiêu chỗ. Lại thêm bàn nãy dồn sức xoay ngang cây thang, cánh tay bị vặn suýt chút nữa thì giày khớp giờ như rời ra khỏi cơ thể. Ngoài từng cơn tê dần, không thấy đau gì cả. Cây thang dết đã phát huy mấy lần khả năng chịu đựng, lúc này sức cùng tận tận. Nếu còn phải chịu thêm một lão Trần một lúc nữa, chắc chắn sẽ gãy làm đôi. Như vậy, lão vội vàng dùng đốt chút sức tàn bỏ lên cây thang. Thế bên cạnh có một bọc đá nhỏ nhô ra, vừa đủ đặt chân. Bèn chẳng nghĩ ngợi gì dẫm ngay lên. Giang hai tay dán chặt người vào vách đá lạnh băng, điên cuồng khấm niệm: Tổ sư gia hiển linh. Lão Trần đứng vững chân, tâm thần cũng ổn định lại đôi chút. Đôi mắt nhìn quanh trước sau trái phải, thầm nhủ không biết đây là chỗ nào mà tứ phía mây mù dần kín. Vách núi trước mặt và sau lưng dốc đứng như thành vải, nhìn xuống dưới chân vẫn hun hút không thấy đáy. Nhưng trong thế dốc này chắc chắn cũng phải hơn 10 trượng nữa mới đến chỗ hai vách giao nhau. Do lúc lên xuống đều phải lần theo các kẽ đá trên vách vực để bắc thang, nên không cứ là phải đi theo phương thẳng đứng. Vị trí rơi xuống lần này đã cách rất xa của đại điện trong lòng bộ cổ. Không khí dưới đáy vực có phần âm mù lạnh lẽo, trên vách đá toàn rêu xanh ẩm ướt. Theo tính toán, từ đây tới đáy vực vẫn còn hơn 10 trượng, lại thêm tầm nhìn trong sương mù chỉ hơn 10 bước. Lên dù cũng gặp già nhãn, lão cũng không thể nhìn rõ địa hình bên phía dưới. Dùng mũi đánh người chỉ có mùi lửa cháy, còn như xác định được đại khái vị trí dài đạn điện cách chỗ lão đang đứng khoảng hơn 10 trượng. Dưới đáy khe núi xa nhất, đoán chừng chẳng những toàn đá nhỏ thì cũng là khe nứt chật hẹp. Nếu nhảy xuống chẳng khác nào tự tìm đến cái chết, mà nguyên nhất là thằng giết sắp thành tành, không thể dùng được nữa. Lã Trần lại gần đầu nhìn lên, dưới đáy vực sâu này hoàn toàn không thấy ánh mặt trời. Hơn nữa lại không ngầm vọng, lã không thể gào to thông báo cho gã Cầm và đám thuộc hạ, cũng không thể nào nghe được tiếng gọi từ trên vọng xuống. Trên cả vách đá dốc đứng, chỉ duy nhất một mỏm đá lồi ra là có thể dừng chân, thì lại vừa hẹp vừa dốc. Lã phải giang hai tay dán ngập vào vách đá mới trụ vững được. Được một lát đã thấy mỏi nhừ, lôi lại ở lâu không lành. Dù đám thuộc hạ của lão có xuống ứng cứu, thì đợi bọn họ bắt thằng trèo xuống đến nơi cũng muộn rồi. Lã Trần bản lĩnh cao cường, tới nay chưa rơi vào tuyệt cảnh, nhiều nhất chỉ có thể đứng vững vậy trong một tuần trà. Sau đó hai chân nhún ra, chỉ còn đường cắm đầu xuống đáy vực. Trước khi ngã chết, lão vẫn còn hai sự lựa chọn: một là kiên nhẫn đợi ứng cứu, nhưng đức xa không cứu được lửa gần, không thể chỉ trông mong đám thuộc hạ kịp thời xuống cứu mình. Hai là dựa vào thân thủ nhanh nhẹn của lão, kiếm được một nơi có thể leo trèo, trèo xuống đáy vực rồi tìm đường thoát thân. Thoáng suy nghĩ, lão liền hiểu ra muốn giữ được cái mạng phải dựa vào chính bản thân mình, hơn nữa thời gian càng kéo dài càng bất lợi. Nghĩ thế, lão cố nén cơn nhức bút đang giày vò hai chân, đôi mắt quan sát xung quanh, đi tìm một chỗ đặt chân, nhưng sương mù dày đặc đã nhấn chìm mọi thứ. May sao, trên xuống phía bên trái có một bóng đèn thấp thoáng trong làn sương trắng, nhìn kỹ có vẻ giống như một cây tùng cong cong đâm ra từ trong khe đá. Để kiểm tra xem chỗ đó có thể đỡ nổi mình hay không, lão bóc ra một viên đá nhỏ ném qua. Hòn đá phi trúng thân cây phát ra tiếng khô khốc rồi lăn xuống vực. Mãi đầu sau mới nghe tiếng vọng lại. Lão Trần nhập tính qua khoảng cách từ chỗ đang đứng tới kỳ tùng, vì đang chơi vơi dưới tầng không, không thể lấy đà, nên nếu nhảy sang thì tỷ lệ thành công không lớn. Nhưng giờ ngoài cái tùng mọc chìa ra trong sương mù kia, một phía đều là vách đá dứt đứng, chẳng kém nổi một đứa nào có thể đặt chân nữa. Tay chân lão càng lúc càng tê cứng, lấy quảng dây dừa thêm phút nào nữa ắt phải chết chắc. Đứng mãi một tư thế quá lâu, hai chân lão Trần bắt đầu run rẩy. Lão nghĩ nhận rằng quyết định dốc túi đánh một cảnh bạc cuối cùng, nhảy sang cây tùng nghiêng vẹo. Lão nhắm mắt, cố thả lỏng toàn thân, định trước tiên nhảy lên đạp xuống cái thang dết đang bắc ngang khe núi ấy, rồi lấy đà từ đó nhảy sang cây tùng cổ thụ phía xa kia. Như thế là chắc chắn nhất, với điều kiện chiếc thang dết vẫn còn chịu được sức nặng của lão. Thể lực và thời gian đều không cho phép lão chần chừ thêm được nữa, gạt hai chiếc sinh tử ra khỏi đầu. Lão hít một hơi thật sâu, khẽ nắm hai bàn tay đang áp trên vách núi, đoạn nhảy vọt lên, phi thân nín thở đạp lên thang dết. Mũi tên đã bắn đi không thể rút lại, lần này đã đem cả tính mạng đặt cược vào cú nhảy này, sống hay chết chỉ quyết định trong tích tắc này thôi. Bàn chân vừa chạm tới, thằng trẻ lập tức trùng xuống tựa như một cây cung, đã chuẩn bị bắn bật lên cao. Tiếp đó rắc một tiếng, thằng rết gãy làm đôi, rơi xuống làn sương mù mịt mất hút. Lá Trần nhờ sức bật của thằng rết hét lên một tiếng, tung người về phía thân cây, thân hình như một con chim lớn lượn xuống cây tùng cổ thụ phía bên dưới. Nhưng ngay trong khoảnh khắc lơ lửng đó, khi khoảng cách càng lúc càng được thu hẹp, cây tùng trong làn sương mù cũng càng lúc càng hiện rõ. Lá Trần nhìn thấy cành cây đen xì khẽ rụt lên trong sương mây, tựa hồ không phải tùng bách gì. Lá Trần giật mình kinh sợ, nhưng người đã rơi xuống thì dù có là đại la kim tiền cũng không thể quay ngược trở lại được. Chưa kịp phân biệt cành tùng đó là thứ gì, hai chân lão đã đạp xuống một chỗ lắp ráp như vỏ cây khô, các người theo đà rơi xuống dưới. Khe núi càng sâu càng tối, sương mù cũng dày hơn. Lão Trần vừa tiếp đất còn chưa đứng vững, chỉ kịp nhận ra mình đã đứng trên một lớp giáp sát đen bóng, giống như phần đầu của một con rết khổng lồ. Chưa kịp định thần thì mắt đã hòa lên, ầm ầm mấy tiếng bên tai, dù cả người như cưỡi mây đạp sườn bảy vút đến không trung. Tốc độ lao đi nhanh vun vút, làm lớp trần loạng choạng, lão còn tâm trí xem mình đang đứng trên thứ gì. Hai tay cố sống cố chết bám vào nơi có thể bám được, vách núi dựng đứng cao tới trăm trượng lướt qua trước mắt. Cả người lão được một sức mạnh to lớn kéo lên, xuyên qua làn sương mù càng bay càng cao. Chương thứ 14 kết thúc. Liệu Lá Trần đang cưỡi lên thứ gì? Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.